là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022.
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.
Giá các mặt hàng nhiên liệu trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng, do đó xăng được dự báo tăng vượt 31.000 đồng một lít trong kỳ điều hành giá ngày hôm nay.
Trong khi đó, giá ga bán lẻ trong nước tháng 6 sẽ tiếp tục giảm.
Hôm nay, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chính thức thí điểm chỉ thu phí không dừng ETC đối với các phương tiện qua trạm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung.
Nổ bom giữa thành phố Yangon, Myanmar, 10 người thương vong.
Senegal khởi công xây dựng nhà máy khử muối nước biển đầu tiên. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 31 tháng 5, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022 với chủ đề Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chương trình do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc 700 cháu có mặt đại diện ở đây và 25 triệu trẻ em trên toàn quốc cùng gia đình, các thầy cô, sức khỏe, hạnh phúc, các cháu một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, vui tươi bổ ích. Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành, các đoàn thể địa phương, trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nói chung. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế, đặc biệt là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta không chỉ có tháng hành động vì trẻ em mà phải luôn luôn hành động vì trẻ em. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình thương yêu sâu sắc đối với các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng, vì các cháu là hạnh phúc của gia đình và tương lai của đất nước. Bác căn dặn, dạy trẻ cũng như trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn lành mạnh. Nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là bản Hiến pháp Việt Nam ngay từ năm 1959 cho đến nay đều có nội dung về trẻ em. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em đã được các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng như chăm sóc thường xuyên đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thủ tướng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn những khó khăn thách thức. Đảng, Nhà nước và tất cả chúng ta đã cố gắng nhưng không hết trăn trở, day dứt khi vẫn còn một số cháu phải đối mặt với nghịch cảnh của cuộc sống. Tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, nhất là đuối nước, tự tử vì trầm cảm do tác động của di chứng hậu COVID-19 vẫn còn xảy ra trong xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, để giải quyết được tồn tại và mang lại môi trường tốt đẹp cho trẻ em, chúng ta cần tìm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ phía gia đình, nhà trường, xã hội.
Tôi muốn nhấn mạnh ba trụ cột chính ảnh hưởng đến đời sống của trẻ em, đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Đối với gia đình, mỗi gia đình hãy là ngôi nhà xanh, hạnh phúc cho các cháu với trách nhiệm của cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ. Đối với nhà trường, hãy là nơi để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Ở đó, các cháu coi thầy cô là cha mẹ thứ hai của mình, chia sẻ và thực hiện khát vọng cuộc sống. Ở đó, các cháu không bị áp lực về học hành, thi cử, có môi trường lành mạnh, không bị thầy cô và bạn bè làm tổn thương, được an ủi khi có những chuyện buồn. Đối với xã hội, tôi muốn nói đến cụm từ trách nhiệm và yêu thương. Đó là trách nhiệm của quốc gia, cơ quan, bộ ngành, tổ chức và mỗi cá nhân đối với trẻ em. Đối với quốc gia, cần có chiến lược phát triển trẻ em Việt Nam, trong đó có giải pháp nâng cao thể trạng của trẻ em, giáo dục những hệ giá trị của con người Việt Nam như lòng yêu nước, ham học hỏi, trách nhiệm, kỷ cương, chân thành, nhân ái.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật trẻ em và Nghị quyết 121 của Quốc hội và các nội dung, nhiệm vụ về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, hãy bảo vệ trẻ em bằng hành động. Mỗi bộ ngành địa phương liên quan có trách nhiệm để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển thể chất và tinh thần. Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu để xây dựng chương trình học phù hợp, tăng cường dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn của trẻ em. Bộ Xây dựng và Chính quyền địa phương chú ý đến trường học, sân chơi, bể bơi, nhà vệ sinh cho trẻ em. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chú ý các chính sách hỗ trợ nhà trường, trẻ em ảnh hưởng bị dịch COVID-19. Bộ Y tế nghiên cứu và có hướng dẫn về dinh dưỡng, bữa ăn cho trẻ em, khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em, nhất là nhóm từ 5 đến 12 tuổi, hoàn thành theo mục tiêu của chính phủ đã đề ra.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các hiệp hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ để có những chính sách bảo vệ hỗ trợ trẻ em, lưu ý trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh những hàng hóa dịch vụ liên quan đến trẻ em cần đặt sự an toàn, phát triển lành mạnh của trẻ lên hàng đầu. Để tạo môi trường xanh, phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ, tôi kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng hãy hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, đồng thời xã hội lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi sai trái với trẻ em. Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng tin tưởng hơn 25 triệu cháu hiểu được tấm lòng của gia đình, thầy cô và sự quan tâm của xã hội để luôn cố gắng thực hiện khát vọng, giấc mơ của riêng mình, để không phụ tình yêu thương và trách nhiệm đó, để trở thành những người con, học trò, công dân có trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội.
Chúng ta phải cùng nhau hành động để trẻ em là những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chúng ta quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, gia đình, nhà trường, xã hội luôn thực hiện trách nhiệm với các cháu. Mỗi cháu sẽ là mầm non lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường và thịnh vượng. Chúc các cháu có một mùa hè vui vẻ, an toàn, bổ ích, lành mạnh và đáng nhớ.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thăm các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Ung thư và các bệnh nhân nhi đang điều trị sức khỏe tâm lý hậu COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày làm việc thứ 8, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, đồng thời nhấn mạnh chủ trương, chính sách, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ban hành rất kịp thời, đủ mạnh, đúng hướng, có hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, theo đại biểu, vẫn còn một số hạn chế yếu kém như còn chậm trễ trong xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, chính sách tài khóa tiền tệ nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội đi vào thực tế sản xuất và đời sống còn bộc lộ khiếm khuyết, tính kịp thời, đồng bộ giữa các cấp các ngành trong giải quyết vấn đề, thực hiện thủ tục vẫn còn bất cập. Đại biểu Tạ Thị Yên, Đoàn Điện Biên phản ánh.
Có một số biểu hiện lệch lạc trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mua sắm trang thiết bị y tế do một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, thao túng thị trường, không minh bạch thông tin. Vấn đề là khi các cá nhân này lâm vào vòng lao lý thì lại kéo theo rất nhiều cán bộ quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực đó. Cử tri rất thắc mắc khi thấy các tổ chức cá nhân đó bằng cách nào mà vượt qua được các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng như vậy, trong khi cả xã hội nhìn thấy đó là những giao dịch không bình thường.
Đề xuất những giải pháp góp phần tiếp tục tháo gỡ khó khăn để nền kinh tế phát triển bền vững hơn, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện tốt hơn, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Trước mắt cần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, chính phủ nên sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm các loại thuế, bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng, trong đó mặt hàng quan trọng nhất là mặt hàng xăng dầu. Vì để giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn đến domino các mặt hàng giá cả khác. Hỗ trợ giảm các chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giữ giá bán hàng hóa, tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát giá, chống đầu cơ, chống các hành vi té nước thêm mưa và khuyến nghị các chương trình bình ổn giá tại các địa phương, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Các đại biểu đề nghị chính phủ cần tập trung kiểm tra, đôn đốc các bộ ngành thực hiện nhanh hiệu quả gói tài khóa tiền tệ theo tinh thần nghị quyết 43 của Quốc hội. Trước mắt, cần ưu tiên triển khai gói hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, triển khai đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải, tiếp tục cắt giảm các khoản chi chưa cấp thiết, phối hợp hài hòa, đồng bộ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Cùng với đó, cần tiếp tục có biện pháp đủ mạnh để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiêu cực cả trong khu vực công và khu vực tư. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn Tây Ninh nêu ý kiến.
Tiếp tục có những biện pháp, pháp lực, tổ chức, hành chính, kinh tế đủ mạnh nhằm ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng tiêu cực, làm lành mạnh quá bộ máy quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp cả ở khu vực công và khu vực tư. Cử tri cho rằng một trong những giải pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ công chức viên chức là thu nhập phải đảm bảo cuộc sống. Trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động bị ảnh hưởng rất khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa được quan tâm thỏa đáng. Thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp đã và đang bào mòn sự liêm sĩ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức viên chức. Cho nên tôi kiến nghị cần nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu thực hiện ngay lộ trình cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động khu vực này. Và cần nhận thức rằng đây là khoản đầu tư nguồn lực con người, đầu tư cho sự phát triển là nguồn lực nội sinh quan trọng, làm động lực tăng trưởng kinh tế xã hội ở nước ta.
Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nghị quyết của Quốc hội, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu cho rằng một trong những giải pháp quan trọng là phải giải quyết một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công. Quốc hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc phân cấp phân quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các địa phương quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên theo phân cấp quản lý để đạt được mục tiêu tăng trưởng của Quốc hội đề ra trong năm 2022 và trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, vòng chung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết, theo báo cáo của Hội đồng sơ khảo, đây là năm thứ 5 liên tiếp giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự giải ở mức cao. 72 ủy viên của Hội đồng sơ khảo chia thành 11 tiểu ban đã làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng điều lệ, hướng dẫn và quy chế chấm giải, tiến hành thẩm định, chấm và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 152 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.911 tác phẩm gửi về tham dự. Các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt của đời sống cho năm 2021. Hội đồng chung khảo sẽ làm việc khách quan, công tâm, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, tiêu biểu cả về nội dung, hình thức thể hiện, đảm bảo tính chính xác, có tính phát hiện, tính định hướng, có tác động xã hội tích cực mạnh mẽ, xứng đáng để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay.
Sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, cuộc diễn tập nhằm quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đặc biệt, cuộc diễn tập cũng là bước kiểm tra, đánh giá các phương án phòng thủ, trình độ chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quận trong xây dựng và tác chiến phòng thủ.
Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các quận ủy Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ năm quận ủy nêu trên sẽ phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyên truyền, phát triển toàn viên, thành lập công đoàn cơ sở làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao phúc lợi đoàn viên, người lao động.
Những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tỉnh Sơn La phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bế mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Tham gia Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm nay, các sản phẩm trái cây và nông lâm thủy sản được các tỉnh, thành phố trưng bày công phu, đặc sắc, thể hiện nét đặc trưng riêng của từng địa phương ở mỗi gian hàng. Riêng tỉnh Sơn La đã lựa chọn được hơn 220 mặt hàng nông lâm thủy sản của 12 huyện, thành phố tham gia trưng bày. Tại buổi bế mạc, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba của các hội thi Ảnh đẹp về trái cây, tạo hình nghệ thuật từ trái cây, chế biến món ăn ngon từ trái cây cho các cá nhân và tập thể có tác phẩm đạt giải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 16 tập thể, 12 cá nhân đã có những thành tích tại festival.
Giá các mặt hàng nhiên liệu trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Do đó, xăng được dự báo tăng vượt 31.000 đồng một lít trong kỳ điều hành giá ngày hôm nay. Theo Bộ Công Thương, giá xăng nước ta ở mức bình quân của thế giới và thấp hơn một số nước. Mỗi lít xăng RON 95 đang có giá bình quân của thế giới, đứng thứ 86 trên 170 quốc gia và vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Hàn Quốc.
Giá ga bán lẻ trong nước tháng 6 sẽ tiếp tục giảm 31.000 đồng với bình 12kg và 124.100 đồng với bình công nghiệp 48kg. Theo các công ty ga, nguyên nhân giảm giá đợt này là do giá ga thế giới bình quân tháng 6 năm 2022 chỉ còn 750 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 105 đô la Mỹ một tấn so với tháng 5 năm nay. Đây là tháng thứ 3 trong năm giá ga quay đầu giảm mạnh. Đây là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát vật giá tiêu dùng tăng cao. Từ đầu năm đến nay, giá ga có 3 tháng giảm và 3 tháng tăng liên tiếp.
Nối tiếp đà giảm giá từ phiên giao dịch trước đó, hôm nay giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng trong nước lùi về sát mốc 69 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng trong nước được công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá ở mức 68,3 mua vào, bán ra 69,2 triệu đồng một lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,15 mua vào, bán ra 69 triệu đồng một lượng. Mức giá này giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Bến Tre với tổng mức vốn đầu tư là 12.500 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chính quyền một số địa phương đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa phát hành báo cáo riêng về trái phiếu doanh nghiệp, một lĩnh vực dự kiến rất nóng trong chương trình thảo luận sắp tới của kỳ họp Quốc hội. Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, trong năm 2021, các tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính, lần lượt mua 37,87% và 34,47% tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành. Trên thị trường thứ cấp, tính đến cuối năm 2021, tổ chức tín dụng và nhà đầu tư cá nhân lần lượt nắm giữ 45,76% và 30,1% tổng khối lượng trái phiếu lưu ký. Như vậy, phần lớn các trái phiếu được các công ty chứng khoán mua trên thị trường sơ cấp và phân phối lại cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức khác.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 đều đoạt giải, bao gồm 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 5 bằng khen. Kỳ thi năm 2022 do Ấn Độ đăng cai tổ chức từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm nay có 28 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 218 thí sinh. Đoàn Việt Nam đứng thứ 8 với kết quả đoạt giải là 100%. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các học sinh, thầy cô giáo, nhà trường. Kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19. Đây sẽ là động lực để học sinh Việt Nam đạt được các thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi sắp tới.
Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị bố trí tại mỗi điểm thi, phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ, bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác. Bố trí đủ số lượng cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cho các phòng thi riêng tại các điểm thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi điểm thi, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Việc chấm thi bài thi của thí sinh tại các phòng thi riêng.
Theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi thông báo tới các địa phương về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, hội đồng thi bố trí dự thi tại phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.
Đúng 9 giờ hôm nay, mùng 1 tháng 6, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chính thức thí điểm chỉ thu phí không dừng ETC đối với các phương tiện qua trạm. Theo đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đến thời điểm này, hệ thống thu phí, các phương án tổ chức giao thông, kịch bản xử lý các tình huống, các sự cố đã được hoàn tất. Về tỷ lệ sử dụng dịch vụ ETC trên tuyến, số lượng xe đã dán thẻ đạt gần 90%, tỷ lệ phương tiện nạp tiền sử dụng dịch vụ đã đạt hơn 70%. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 30% chủ phương tiện đã dán thẻ chưa nạp tiền và sử dụng dịch vụ. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, đối với các trường hợp cố tình lưu thông vào làn ETC khi không đủ điều kiện, từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, bằng cả hình thức phạt nguội. Với trường hợp người dân chưa nắm được thông tin nên đi vào làn ETC sẽ được lực lượng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền và có lực lượng hỗ trợ dán thẻ ngay tại trạm.
Trước tình hình Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét, gió giật mạnh khiến nhiều nơi bị cắt điện, các tuyến phố ngập sâu, Hà Nội đã quyết định công bố 2 đường dây nóng hỗ trợ ứng phó ngập lụt. Khi người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng 0243 974 6225, 0243 976 2245 để được hỗ trợ.
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và thu hồi nhiều loại cà phê giảm cân có chứa chất cấm. Hiện tại, các sản phẩm cà phê giảm cân được giao bán nhan nhản trên thị trường, trên mạng xã hội Zalo, Facebook với đủ lời quảng cáo có cánh như giảm cân siêu tốc, lấy lại vóc dáng chỉ trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, nhiều chị em đã tin theo và mua sử dụng để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, đơn vị này đã nhận được công văn của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cà phê giảm cân tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2022. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2022, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân Hoàng Gia. Sau đó, mẫu cà phê mà bệnh nhân sử dụng được Trung tâm Chống độc gửi đến Viện Pháp Y và kết quả giám định cho thấy có chứa sibutramine. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo sibutramine có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy, Mỹ và các nước châu Âu đã ngừng sử dụng tất cả sản phẩm có chứa sibutramine từ tháng 10 năm 2010. Tại nước ta, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này.
Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam đóng tại địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ ba đối tượng này đã trốn chạy. Được biết, Triệu Quân Sự sinh năm 1991, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Phạm nhân này đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam trên. Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đối tượng này cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và manh động. Đặc điểm nhận dạng đối tượng, Triệu Quân Sự cao 1,62m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM 96 tần số 90MHz. Những tin tức thế giới nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 8 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội bổ sung. Cuộc bầu cử này được tiến hành chỉ 22 ngày sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, nên được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với ông Yoon Suk-yeol cũng như chính phủ mới ở nước này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi phải hành động mạnh mẽ nhằm chấm dứt nạn cướp biển tại vịnh Guinea, nơi hiện đã trở thành vùng biển tiềm ẩn nhiều rủi ro, xảy ra các vụ bắt cóc nhất trên thế giới. Nghị quyết kêu gọi các nước trong khu vực cần xây dựng kế hoạch đối phó với cướp biển và hình sự hóa nạn cướp biển. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có tới 27 trên 28 vụ cướp biển được lưu hồ sơ trong năm 2020 xảy ra ở vịnh Guinea.
Hôm qua xảy ra một vụ nổ bom tại một khu phố sầm uất giữa trung tâm thành phố Yangon của Myanmar đã khiến một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Lực lượng an ninh sau đó đã tìm thấy một quả lựu đạn chưa nổ gần nơi xảy ra vụ nổ, nguồn tin cảnh sát cho biết. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội thực hiện cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự. Các nhóm chống chính quyền thường xuyên xung đột với quân đội.
Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vừa thừa nhận thực hiện vụ tấn công hôm 29 tháng 5, khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. IS tuyên bố các thành viên của nhóm này đã sát hại gần 20 tín đồ cơ đốc giáo, phóng hỏa 6 xe tải trong vụ tấn công bằng súng máy.
Theo cơ quan thống kê châu Âu, tỷ lệ lạm phát trong tháng 5 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trong tháng 4 và mức dự báo của giới chuyên gia. Sự leo thang của tỷ lệ lạm phát chủ yếu được thúc đẩy bởi đà tăng phi mã 39,2% của giá năng lượng và 7,5% của giá thực phẩm. Hiện mức lạm phát của Eurozone đã tăng gấp 4 lần so với mức 2% mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra.
Theo kế hoạch, trong tháng 7 tới, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp này vẫn là một ẩn số khi mà giá cả các loại hàng hóa chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Thậm chí, Thống đốc các Ngân hàng Trung ương của Áo, Hà Lan và Latvia còn đề xuất cân nhắc tăng lãi suất thêm 0,5%.
Hãng thông tấn nhà nước MTI của Hungary dẫn lời Giám đốc Cơ quan Y tế Hungary Cecilia Müller cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Viện Y tế Công cộng của Na Uy cũng cho biết nước này đã xác định được trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, người nhiễm bệnh nói trên gần đây đã đi du lịch nước ngoài và trường hợp này có liên quan đến sự bùng phát dịch đang diễn ra ở châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ hay không, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng mục tiêu của họ là ngăn chặn sự bùng phát dịch bằng cách ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người ở mức tối đa có thể. Hơn 20 quốc gia, những nơi không coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu, đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch do virus này gây ra, với hơn 300 trường hợp nhiễm được xác nhận hoặc nghi nhiễm hầu hết ở châu Âu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Kể từ sau trận đấu giao hữu với Jordani vào ngày 31 tháng 5, 2021, đội tuyển Việt Nam đã trải qua rất nhiều trận đấu ở các giải chính thức nhưng chưa có thêm trận giao hữu nào. Do đó, trận giao hữu với Afghanistan vào tối nay là cơ hội rất tốt để huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên những thử nghiệm toàn diện cho đội tuyển Việt Nam. Smith Adriano, Nguyễn Văn Vĩ, Châu Ngọc Quang, Trần Đình Khương, Trương Văn Thái Quý cần tận dụng cơ hội này để ghi điểm trong mắt nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng tới AFF Cup vào cuối năm. Ngoài ra, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh trở lại sau một thời gian dài vắng mặt. với việc nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn thử nghiệm, Afghanistan chính là đối thủ phù hợp để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thể hiện khả năng của mình. Đại diện đến từ Liên đoàn bóng đá Trung Á đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023 nên rất cần chiến thắng để khích lệ tinh thần các cầu thủ. Bên cạnh đó, đội bóng này đã có những thử nghiệm đội hình trong trận thua Sài Gòn FC mới đây, nên chắc chắn thầy trò huấn viên Anas Dasi sẽ ra sân đấu đội tuyển Việt Nam với lực lượng mạnh nhất. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Thống Nhất. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Uzbekistan trên sân phụ của sân vận động Buryatkor. Huấn viên Kyung Okyeon đang là tâm điểm chú ý của U23 Việt Nam khi dự định sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật và áp dụng lối chơi mới ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công thay vì đá phòng ngự phản công với đội hình 3-5-2 như dưới thời huấn viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ trình làng những nhân tố mới dưới thời huấn viên Kyung Okyeon như tiền đạo Trần Danh Trung, trung vệ Đoàn Anh Việt hay tiền vệ Lê Văn Đô. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trong hôm nay trước khi ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 gặp đội tuyển Thái Lan vào lúc 22 giờ tối mai ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.